là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về tâm tư kỳ vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 9. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch nhằm phấn đấu đến năm 2030, Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Theo đó, quy hoạch phải định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế xã hội và đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường, phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời phải bảo đảm tính liên kết đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh, xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện. Nội dung quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phải thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch năm 2017 và Điều 28 Nghị định số 37 của Chính phủ, gồm phân tích đánh giá thực trạng và dự báo các yếu tố điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Yên Bái và thực trạng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quan điểm, mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương án phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Năm 2020, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên được giao quản lý 141 công trình, trong đó có 67 công trình khởi công mới với tổng số vốn đầu tư trên 224 tỷ đồng. Đến hết tháng 8, huyện Văn Yên đã hoàn thành 74 công trình với vốn giải ngân đạt 72% kế hoạch giao trong năm 2020. Số còn lại đang được huyện chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ khởi công và thi công, đảm bảo giải ngân và phấn đấu hoàn thành tất cả các công trình theo đúng kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các đơn vị địa phương tích cực tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong thực hiện các dự án công trình, đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực phương tiện để thực hiện các công trình chuyển tiếp, công trình khởi công mới. Đối với chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án, tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao trong năm 2020.
5 năm qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm đầu tư khá đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho hệ thống y tế công lập. Hiện toàn tỉnh có 75% xã phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia y tế, tăng gần 42% so với năm 2015. 10,1 bác sĩ trên 1 vạn dân, cao hơn bình quân chung cả nước, chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của nhân dân ngày càng được nâng lên. Nhiều kỹ thuật vượt tuyến, kỹ thuật khó đã được chuyển giao và thực hiện thành công như phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật nội soi sọ não, thay khớp háng, khớp gối toàn phần, tán sỏi thận, tiết niệu bằng nội soi và ống mềm qua da, tiêu sợi huyết trong đột quỵ não, chụp và can thiệp mạch vành, nút mạch điều trị ung thư gan.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức tuần tra kiểm soát, qua đó đã phát hiện gần 31.590 phương tiện vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu trên tuyến đường bộ của người tham gia giao thông là chạy quá tốc độ quy định với gần 2.790 trường hợp. Trên 2.700 trường hợp không có giấy phép lái xe, trên 5.400 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, gần 1.300 trường hợp sử dụng rượu bia khi lái xe, còn lại là các lỗi vi phạm khác. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phạt tiền trên 26.700 trường hợp, tước giấy phép lái xe của gần 1.700 trường hợp. Cùng với tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về luật giao thông và các hành vi dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến đường bộ, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Từ đầu năm 2020 đến nay, đội quản lý thị trường số 4 đã phối hợp với các cơ quan chức năng cùng các địa phương tại hai huyện Trấn Yên và Văn Yên đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, qua đó phát hiện và xử lý trên 160 vụ việc vi phạm các quy định không niêm yết giá theo quy định, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vận chuyển thực phẩm chung với nhiều hóa khác, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa có giấy phép kinh doanh. Đội đã tiến hành xử phạt hành chính trên 178 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá trên 100 triệu đồng và tiêu hủy hàng chục các mặt hàng kém chất lượng, hàng lậu, hàng giả không rõ nguồn gốc.
Đội Cảnh sát giao thông số 5 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Trật tự và Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lục Yên vừa xử phạt một học sinh lái xe mô tô buông tay và lái xe bằng chân để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Cơ quan công an đã làm rõ việc một học sinh lái xe mô tô buông hai tay để trên đầu rồi chụp ảnh đăng Facebook. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định đó là em HTT, học sinh trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ huyện Lục Yên, có hộ khẩu thường trú tại thôn Sáo, xã Tân Lập, huyện Lục Yên. Sau khi làm việc, đội cảnh sát giao thông số 5 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh giao cho công an huyện Lục Yên, ban giám hiệu nhà trường cùng gia đình yêu cầu HTT viết bản kiểm điểm và cam kết không tái phạm, đồng thời yêu cầu MT gỡ bỏ bức ảnh trên Facebook. Công an huyện Lục Yên sẽ ra quyết định xử phạt cảnh cáo đối với chủ phương tiện khi giao xe cho người chưa đủ tuổi được phép lái xe là gia đình MT với mức phạt 1,4 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định của pháp luật. Đây là vụ thứ tư học sinh trung học độ tuổi vị thành niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị lực lượng cảnh giao thông phát hiện và xử lý vì có hành vi cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ, thách thức lực lượng chức năng và đăng tải mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu trong dư luận thời gian gần đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Náo nức chờ đón sự kiện này, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh gửi gắm kỳ vọng đại hội sẽ có những quyết sách đúng đắn, tạo ra sự bứt phá cho sự phát triển của quê hương Yên Bái trong giai đoạn tiếp theo. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong những ngày này, từ thị trấn đến các bản làng vùng cao của huyện Mù Cang Chải, đầu đầu cũng cờ hoa rực rỡ, băng rôn khẩu hiệu được trang hoàng trên các ngã đường. Đường làng ngõ xóm được vệ sinh sạch sẽ. Nhiệm kỳ qua, nhờ có những chủ trương quyết sách đúng đắn của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đã giúp huyện vùng cao này có thêm các chính sách để đầu tư phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, đặc biệt cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng là điểm nhấn cho cả nhiệm kỳ. Các chính sách an sinh xã hội đối với người dân vùng cao, nhất là người nghèo, đã giúp Mù Cang Chải mỗi năm giảm trung bình gần 8% hộ nghèo. Nhờ đó, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng thay đổi, cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên. Ông Sùng A Sào, bản Hú Chù Linh, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải nói:
"Thì hiện nay đối với bản Hú Chù Linh chúng tôi thì gồm 163 hộ và tất cả các hộ gia đình đa số là dùng điện nước, chưa có điện lưới quốc gia. Cho nên là tôi mong rằng nhiệm kỳ tới chuẩn bị sắp sửa bầu đại hội, nhiệm kỳ đại hội của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, thì tôi cũng mong rằng những đồng chí nào được trúng cử vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 thì sẽ cố gắng để tập trung đầu tư điện và đường giao thông nông thôn về cho bản chúng tôi để được sử dụng, phát triển sản xuất."
Ông Giàng A Vàng, bí thư đảng ủy xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải cho biết:
"Bản thân tôi và kỳ vọng của đảng bộ xã Lao Chải là mong và muốn sau này đồng chí nào mà chống ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh mà được phụ trách huyện Mù Cang Chải thì cũng mong quan tâm nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải, đặc biệt là xã Lao Chải là một cái xã rộng, để quan tâm về công tác đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn và kéo điện lưới quốc gia vào cho các bản còn lại nhằm mục đích để phục vụ trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đảng bộ xã Lao Chải."
Không chỉ vùng cao Mù Cang Chải mà ở khắp các địa phương trong tỉnh, những ngày này cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc cũng đang hướng về đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 19 với nhiều việc làm và hoạt động thiết thực. Nhân dân Lục Yên nhiều tháng qua đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua tại cơ sở và tin tưởng kỳ vọng vào những quyết sách của đảng bộ trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Với mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong khu vực và huyện Lục Yên sớm trở thành huyện nông thôn mới, ông Nguyễn Văn Ổn, bí thư chi bộ thôn Làng Phạ, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên trao đổi:
"Mong muốn rằng trong cái kỳ đại hội tới này, thế thì đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn ra những đại biểu phải là đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, đủ năng lực, đủ trình độ để cùng nhau thực hiện cái nghị quyết của đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đề ra để xây dựng quê hương Yên Bái ngày một giàu mạnh, phát triển về mọi mặt, từ vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, nhìn nói chung là đưa cái tỉnh Yên Bái chúng ta ngày một phát triển đi lên giàu mạnh hơn nữa."
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, bằng những chủ trương, biện pháp lãnh đạo sáng suốt, quyết liệt, hiệu quả, Ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã luôn đoàn kết thống nhất, từ ý chí đến hành động, đưa ra nhiều nghị quyết sát với tình hình thực tế và vì lợi ích của nhân dân. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát dân, thực hiện tinh gọn bộ máy, cải cách lề lối tác phong làm việc của cán bộ công chức viên chức từ cấp huyện đến cấp xã, chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới hiệu quả. Nhờ đó, kinh tế xã hội của các địa phương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, diện mạo quê hương ngày càng đổi thay rõ rệt. Những ngày này, thành phố Yên Bái càng thêm rực rỡ khi các tuyến đường đều rực rỡ sắc màu của cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu hướng về đại hội. Người dân thành phố vui mừng phấn khởi với kỳ vọng vào sự đổi mới của đại hội, với nhiều quyết sách đúng đắn đưa nền kinh tế địa phương phát triển. Bà Hoàng Thị Hiệp, Tổ trưởng Tổ dân phố số 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, nói:
Tôi cũng rất là kỳ vọng là sau đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái là sớm mà đưa những nghị quyết của đại hội vào trong cuộc sống của người dân, và những nghị quyết được ban hành và thực hiện một cách cụ thể và quan tâm đến đời sống của nhân dân, nhất là những cán bộ tham gia cấp tổ dân phố, thôn bản và tổ dân phố như chúng tôi được quan tâm tới cái chính sách hỗ trợ để động viên cho chúng tôi có một cái phụ cấp mà phù hợp để chúng tôi có động lực để tham gia công tác.
5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, tỉnh Yên Bái đã đạt được những thành tựu to lớn, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6,64% một năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015. Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 4,5% một năm, cao hơn bình quân chung cả nước 3% một năm. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Yên Bái trở thành điểm sáng trong vùng Tây Bắc. Sau 5 năm, toàn tỉnh có thêm 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 76 xã, chiếm trên 50% số xã của tỉnh, gấp hơn 3 lần mục tiêu nghị quyết đại hội 18 đề ra. Thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên trở thành huyện miền núi đầu tiên của khu vực Tây Bắc đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Phạm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói:
Bản thân chúng tôi cũng rất mong chờ và hy vọng một cái điểm là đại hội này chúng ta xác định là đại hội của một trí tuệ, đại hội của sự đổi mới. Thế cho nên chúng tôi mong muốn là từ nhân sự của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này thì các đồng chí cũng đã lựa chọn rất là kỹ và sẽ có những cái cách làm hay sáng tạo để làm sao mỗi địa phương và mỗi đơn vị đều có những cái cách làm hay sáng tạo để làm sao mà các địa phương từ xuất phát từ cái nội lực của mình bứt phá vươn lên để làm sao xây dựng tỉnh Yên Bái là một cái tỉnh phát triển vững mạnh toàn diện.
Với truyền thống đoàn kết sáng tạo, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh tin tưởng và kỳ vọng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ ban hành được nhiều nghị quyết quan trọng, đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Tây Bắc. Ông Lê Long Giang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Thực phẩm nói:
Đại hội 19 tới thì đối với doanh nghiệp chúng tôi thì cũng có một cái kỳ vọng đại hội sẽ bầu ra được đồng chí lãnh đạo có những cái năng lực, trình độ đủ điều kiện để đưa Yên Bái ngày càng phát triển, cũng từ đó là tạo cái tiền đề cho doanh nghiệp, giúp đỡ doanh nghiệp hàng ngày càng phát triển hơn nữa thông qua những cái chính sách về thương mại, những chính sách về pháp luật thuế để đảm bảo cho doanh nghiệp cái môi trường hoạt động nó được ổn định hơn và từ đó là giúp cho Yên Bái cũng ngày càng phát triển hơn.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ đánh giá những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra được mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái mong muốn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 sẽ lựa chọn được những đồng chí có đức có tài vào ban chấp hành khóa mới, cùng đoàn kết, thống nhất, đồng lòng đưa ra những chủ trương chính sách phù hợp, lãnh đạo nhân dân vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu mạnh, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đẩy mạnh phát triển du lịch, tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong tỉnh, thời gian qua huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, trong đó tập trung xúc tiến quảng bá, tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đầu tư xây dựng các mô hình du lịch, từ đó thu hút đông đảo du khách đến với Văn Chấn. Tạp chí Du lịch hôm nay mời quý vị cùng nghe bài viết Văn Chấn phát huy tiềm năng phát triển du lịch qua bài viết của cộng tác viên chương trình.
Sau nhiều năm thực hiện mô hình du lịch homestay, năm 2019, gia đình anh Sa Văn Hướng ở tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh quyết định mở rộng quy mô và các loại hình phục vụ khách du lịch. Ngoài việc mở rộng diện tích phòng nghỉ cho khách, gia đình anh còn đầu tư hệ thống phòng tắm khoáng nóng và tắm thuốc lá của người Thái khi có yêu cầu. Cùng với đó, gia đình anh còn tổ chức cho khách tham quan, tìm hiểu đời sống sinh hoạt, bản sắc văn hóa dân tộc Thái, thông qua việc tham quan bản làng, tìm hiểu quy trình sản xuất vải thổ cẩm. Với việc mở rộng quy mô và các loại hình dịch vụ phục vụ khách du lịch, đến nay, mỗi ngày gia đình anh có thể phục vụ 120 đến 150 lượt khách. Anh Sa Văn Hướng, tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Từ năm 22 về thì gia đình nhà tôi cũng hoạt động làm cái homestay nghỉ cộng đồng và ăn uống các món ăn dân tộc của người Tây Bắc. Đến hiện tại gia đình nhà tôi cũng đã hoạt động và cũng đã làm được là một cái khuôn viên homestay để phục vụ khách du lịch cộng đồng và đến ăn uống các món ăn dân tộc Tây Bắc và thưởng thức những cái giai điệu hát của người Thái và múa văn nghệ, những cái bài hát về tượng trưng cho các cụ người Thái ngày xưa. Đến bây giờ thì hiện tại bây giờ gia đình nhà tôi cũng đã làm được một cái nhà sàn và một cái nhà sân khấu ăn uống và 21 phòng tắm khoáng nóng để phục vụ du khách.
Được huyện Văn Chấn quy hoạch là khu du lịch làng Thái Cổ, tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh có trên 150 hộ dân, trong đó trên 80% là đồng bào dân tộc Thái Đen. Thiên nhiên ban tặng cho nơi đây nguồn suối khoáng nóng tự nhiên là điều kiện lý tưởng để phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Phát huy lợi thế đó, những năm qua các hộ dân, tổ dân phố Suối Khoáng đã tích cực cải tạo cảnh quan môi trường, khuôn viên gia đình để thu hút khách du lịch. Đến nay cả thôn có 6 hộ làm du lịch cộng đồng. Ngoài việc tổ chức cho du khách ăn nghỉ tại chỗ, nhiều hộ đã bắt đầu phát triển du lịch theo hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời liên kết trong tổ chức các dịch vụ du lịch để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Anh Vi Quang Thuật, chủ mô hình du lịch cộng đồng thị trấn Sơn Thịnh nói:
"Nhất là ở trong làng này thêm dịch vụ tắm nước nóng cộng đồng này, xong là những một số hộ gia đình thì cũng khoan được mỏ nước nóng, xong là cũng phục vụ phòng tắm riêng. Còn gia đình tôi thì đến ăn ngủ nghỉ, nhưng sau này cũng phát triển thêm về cái khoản tắm. Năm nay là cũng rất là đông khách đến để tham quan cái khu nước nóng này."
Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Văn Chấn đã phát huy tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, cảnh quan, môi trường và khí hậu để phát triển du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa bản địa, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và du lịch thám hiểm. Đặc biệt nhiều địa phương đã gắn phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp với phát triển du lịch xây dựng nông thôn mới. Ông Giàng A Đằng, Bí thư Đảng bộ xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết:
"Sau đại hội thì chúng tôi cũng đã tiếp tục là triển khai cho nhân dân để làm thế nào đó để cái nông nghiệp trở thành phục vụ du lịch. Thì hiện nay các cái vườn chè, đặc biệt là trong cái vùng chè thì đã chỉ đạo là cho các hộ gia đình là quây từng cái vùng và bảo vệ các cái vườn chè, trong đó xây dựng các cái mô hình vườn chè du lịch gắn với để các cái sản phẩm chè để thực hiện trong cái du lịch. Thế và từ đó thì chúng tôi thấy rằng là trong cái chè thì hiện nay những cái diện tích nào mà nó không còn nhiều, thưa, bị mối mà chết thì tiếp tục là trồng dạng. Thế và cô phải có cái vùng chè, trong đó thâm canh các vùng chè để từ đó thì vừa là từ cái nông nghiệp, tức là từ vùng chè thì vừa đưa vào là thu hái sản phẩm, vừa là để phục vụ cho du lịch, khách tham quan trong cái du lịch Suối Giàng."
Kết hợp các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch với việc khuyến khích động viên các đơn vị, doanh nghiệp phát triển các dịch vụ du lịch, đến nay, Văn Chấn đã có khu nghỉ dưỡng cao cấp Lê Tràm Resort Tú Lệ, không gian văn hóa trà Suối Giàng, gần 30 hộ tham gia làm dịch vụ du lịch cộng đồng và hàng chục nhà hàng khách sạn phục vụ du khách. Trong 8 tháng qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng các cơ sở du lịch trên địa bàn huyện đã đón tiếp trên 50.200 lượt khách, doanh thu đạt trên 15 tỷ đồng. Phát huy kết quả đạt được, huyện Văn Chấn đang tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động, các sự kiện nhằm quảng bá giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn của địa phương, đồng thời kêu gọi thu hút đầu tư mở rộng các loại hình dịch vụ du lịch. Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Văn Chấn cho biết.
Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện chú trọng vào 3 sản phẩm du lịch chính, đó là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm và du lịch ẩm thực. Và kết quả thì cho thấy số lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tham quan nghỉ dưỡng trải nghiệm tại huyện ngày càng một đông. Và cái mức độ đánh giá sự hài lòng của du khách về sản phẩm du lịch khá là cao, đặc biệt là sản phẩm ẩm thực, các món ăn của người dân tộc bản địa. Và để tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch trong thời gian tới thì phòng chúng tôi đã tham mưu với các cấp các ngành, nhất là xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch như sản phẩm quà tặng, các dịch vụ điểm đến, phát triển mở các lớp các hộ kinh doanh du lịch và có nhà cho, có phòng cho khách du lịch thuê. Thế và du lịch trải nghiệm thì chúng tôi đã hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát xây dựng và phát triển nghề truyền thống, chế tác nhạc cụ, rèn và mở các lớp quảng chiếu học đường ở tại khu không gian văn hóa Trà Xuế Giàng.
Có thể thấy với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng những giải pháp tích cực, những năm qua du lịch ở Văn Chấn đã thu được những kết quả khích lệ. Tuy nhiên, hoạt động du lịch ở Văn Chấn chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh của địa phương để ngành du lịch thực sự phát triển tương xứng. Ngoài sự đầu tư của nhà nước, rất cần có cách làm chuyên nghiệp bài bản của các đơn vị, tổ chức cá nhân để Văn Chấn có những điểm đến thực sự hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan, thưởng ngoạn, nghỉ dưỡng dài ngày.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt 9 khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới như sau.
1. Thường xuyên rửa tay. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn ít nhất 60% cồn.
2. Đeo khẩu trang nơi công cộng. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế.
3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.
4. Tăng cường vận động. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh.
5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.
6. Tự cách ly nếu có dấu hiệu sốt. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
7. Tự cách ly nếu từ vùng dịch. Nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về, cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ.
8. Khai báo y tế trực tuyến. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân.
9. Cài đặt ứng dụng Bluezone. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Bluezone.gov.vn.
Liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Nguồn hỗ trợ cho dự án này đến từ Nhân dân Mỹ.
Combo Data miễn phí gọi
thoải mái lên mạng tới 60GB một tháng. Quý khách hàng hãy bấm sau 098 thăng chọn mục 4, gói combo để nhận ngay các ưu đãi thoại và data. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.